tạp chí kinh tế.
Cát là nguồn tài nguyên cần thiết nhất đối với đời sống của loài người, chỉ thua có các nguồn nước ngọt. Để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ của nhân loại ngày càng lớn, các nhà cung cấp cát đang lao vào một cuộc chạy đua để giành nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Tác động kèm theo là từ Âu sang Á, các mạng lưới buôn lậu cát ngày càng tung hoành. Tại Ấn Độ chẳng hạn thì các đường dây buôn cát bất hợp pháp nguy hiểm không thua các tổ chức tội phạm mafia tại Ý. Trên đây là kết quả một cuộc điều tra do đài phát thanh Pháp Radio France và một nhóm các phóng viên thuộc tổ chức Forbidden Stories công bố hồi tháng 5 vừa qua. Khi nói đến công nghiệp khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mọi người nghĩ ngay đến những mỏ vàng, những mỏ kim loại, những mỏ dầu khí. Ít ai nghĩ đến những mỏ cát trên thế giới. Thế nhưng đấy lại là một thị trường có trị giá đến 200 tỷ đô la một năm. Cát hiện diện trong gần như mọi vật thể bao quanh chúng ta, từ điện thoại di động cho đến ly nước, từ phân bón để trồng cây cho đến thuốc đánh răng chúng ta sử dụng hàng ngày, từ những chiếc lốp xe đến thuốc sơn móng tay. Ông Christian Boucher, giám đốc trung tâm nghiên cứu về biển thuộc trường Công giáo Paris, ghi nhận khoáng chất trong cát được dùng để làm rất nhiều việc. Cũng chính vì thế mà theo chuyên gia Pascal Peduzzi, giám đốc khoa học thuộc chương trình bảo vệ môi trường của Liên Hiệp Quốc, đưa ra một vài con số về nhu cầu tiêu thụ của hành tinh.
On consomme à peu près 18 kilos par personne et par jour, ce qui multiplié par le nombre de milliards que nous sommes sur cette planète donne le chiffre entre 40 et 50 milliards de tonnes.
Mỗi ngày bình quân một đầu người tiêu thụ khoảng 18 kg cát, như vậy là chúng ta tiêu thụ từ 40 đến 50 tỷ tấn một năm. Đây là một khối lượng khổng lồ tương đương với một dải cát có chiều rộng 27 mét, dày 27 mét và chiều dài tương đương với đường xích đạo. Trong bất kỳ công trình xây dựng nào, chúng ta cũng cần phải có cát.
Thế nhưng ngành xây dựng là khu vực tiêu thụ cát lớn nhất, ngốn đến 70% cát được rút ra từ lòng đất. Để xây dựng một ngôi nhà bình thường thì chúng ta cần khoảng 200 tấn cát, 3.000 tấn cho phép xây được một bệnh viện. Thế còn để xây được một cây số đường xa lộ, người ta cần đến 30.000 tấn cát. Theo các số liệu chính thức của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc là nguồn tiêu thụ cát lớn nhất trên thế giới. 57% cát khai thác trên hành tinh đổ về thị trường đông dân nhất toàn cầu này. Đứng thứ nhì là Singapore. Và để so sánh thì khối lượng tiêu thụ của Trung Quốc như vậy là cao đến gấp 25 lần so với của Hoa Kỳ. Và chỉ riêng trong giai đoạn 2011-2013, khối lượng xi măng tiêu thụ tại Trung Quốc tương đương với của cả nước Mỹ trong suốt thế kỷ 20. Trở lại với trường hợp của ông khổng lồ Trung Quốc và một nước tí hon như Singapore, thì phải nói Trung Quốc rộng lớn với nhiều bãi sa mạc hùng vĩ, với những dòng Trường Giang và những mỏ cát có trữ lượng rất lớn. Ngược lại, Singapore không có được những lợi thế đó, cho nên Singapore phải nhập khẩu cát từ nước ngoài, mà chủ yếu là từ các nước láng giềng như Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Philippines, Miến Điện hay Campuchia và cả Việt Nam. Ông Christian Boucher, Trung tâm nghiên cứu về biển giải thích:
Singapour, en l'espace de quelques décades, a gagné sur la mer 120 km².
Singapore trong vài thập niên lớn ra biển đến 120 cây số vuông. Ở đây chúng ta nghĩ bằng về tác động đối với môi trường, đối với hệ thống thực vật. Nhưng rõ ràng là để lấn ra biển như vậy, Singapore phải nhập khẩu không biết bao nhiêu là cát. Những quốc gia mà phải bán cát thì hậu quả trực tiếp là nước biển tràn vào bờ, đất canh tác và mạch nước bị nhiễm mặn. Cũng chính vì mất hết cả cát ở ven bờ, cho nên khi bị sóng thần, nước tràn vào sâu hơn đất liền. Đất bị sạt lở khai thác cát quá độ là một tai họa đối với các loài động thực vật và là một thách thức đối với nhân loại.
Không chỉ có Singapore, mà ngay cả Hồng Kông hay Dubai cũng áp dụng chiến thuật lấn ra biển. Và những hòn đảo bị đe dọa mực nước biển dâng cao nhận chìm trong lòng đại dương, như là đảo Maldives ở Ấn Độ Dương hay Kiribati trong lòng Thái Bình Dương, cũng cần hàng triệu tấn cát để đắp đi. Trung Quốc trong công cuộc bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông cũng đã cần đến cát, nhất là khi mà một tấn cát giá chỉ dao động có từ 8 cho đến 12 đô la. Có điều, như chuyên gia Boucher vừa giải thích, hoạt động khai thác cát quá độ này làm hủy hoại môi trường thiên nhiên và môi trường sống của không ít mạng người. Pascal Peduzzi, giám đốc khoa học thuộc chương trình bảo vệ môi trường của Liên Hiệp Quốc, cho biết.
Đây
thực sự là một sự tàn phá môi trường. Khi chúng ta tàn phá một dòng sông thì tất cả những ngôi làng chung quanh, tất cả những cư dân sống nhờ vào con sông đó đều bị đe dọa. Như vậy thành phần này phải bỏ làng đi nơi khác kiếm sống, và thường thì họ về sống ở thành thị. Nghĩa là phải có nhà ở cho những người này. Các công trình xây dựng đó đòi hỏi nhiều sỏi cát. Trái đất đang nóng lên, và hiện tượng biến đổi khí hậu đã và đang dẫn đến nhiều vấn đề như ô nhiễm không khí, đa dạng sinh thái bị đe dọa. Nhưng chúng ta không ngờ là phải giải quyết thêm một vấn đề khác xuất phát từ việc khai thác cát đến cạn kiệt.
Chuyên gia Liên Hiệp Quốc này lo ngại khi thấy một số những quốc gia tại Đông Nam Á, mà trong đó có Campuchia hay là Philippines, Miến Điện, xem ngành xuất khẩu cát là một trong những cột trụ chính để phát triển. Campuchia năm 2016 chẳng hạn đã cho xuất khẩu 7,7 triệu tấn cát và 89% trong số ấy được dành riêng để bán cho Singapore. Trong một bài phóng sự của báo Les Echos hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy, tại khu rừng tràm Koh Sralau ở Campuchia, các hoạt động khai thác cát trong khu vực bảo tồn thiên nhiên này đã tăng nhanh trong những năm tháng gần đây, và hậu quả kèm theo là có từ 70 cho đến 90% các loài thực vật bị tuyệt chủng.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Ý thức được mối đe dọa đối với môi trường, các nước xuất khẩu cát đã ban hành một loạt các lệnh cấm hoặc nhằm giới hạn khai thác và xuất khẩu nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Thế nhưng tại những nơi mà nạn tham nhũng làm lũng đoạn thì luật pháp chỉ có trên giấy tờ. Điều tra của nhóm phóng viên đài Radio France cùng với Forbidden Stories hồi tháng 5 vừa qua đã xoáy vào trường hợp của bang Uttar Pradesh ở miền Nam Ấn Độ, nơi mà hồi tháng 6 năm 2015 một nhà báo độc lập là Rajendra Singh điều tra về một đường dây khai thác cát bất hợp pháp đã bị thiêu sống. Hồ sơ ông theo dõi liên quan trực tiếp đến một quan chức địa phương. Thì gần đây hơn, nữ phóng viên Sandhya Ravishankar tại Chennai, miền Nam Ấn Độ đã bị đe dọa đến tính mạng vì một loạt các bài phóng sự của bà liên quan đến những mảng mờ ám của tập đoàn VV Mineral, tập đoàn nổi tiếng này trong tay nhà tỷ phú Vaikundarajan. Qua các bài phóng sự đó, nhà báo điều tra này cho thấy là đằng sau các tập đoàn khai thác cát luôn có bóng dáng của các chính trị gia Ấn Độ. Đường dây buôn cát lậu tại Ấn Độ hoạt động theo kiểu các tổ chức tội phạm mafia ở Ý. Tệ hơn nữa, các tổ chức này được nhiều quan chức trong chính quyền ở mỗi bang bao che. Họ cũng đã mua chuộc được từ cảnh sát đến các quan tòa. Giáo sư Unsun Rege giảng dạy tại Đại học Temple ở Philadelphia, Hoa Kỳ kết luận mạng lưới mafia buôn cát ở Ấn Độ là một trong những tổ chức tội phạm quan trọng nhất, quy mô nhất, nguy hiểm nhất và khép kín nhất. Đóng lại trang web trên Forbidden Stories, có mấy ai dám nghĩ rằng những hạt cát hiền lành trên bãi biển có thể là nguyên nhân dẫn đến án mạng.